Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin kính chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Lâu nay thưa quý vị thì trong khu vực Á Châu chúng ta vẫn thường xuyên nói đến cái sự cạnh tranh về ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà châu Á theo các nhà quan sát thì dường như là bị lôi kéo vào trong một cái cuộc chạy đua võ trang mà theo họ là nguy hiểm, bởi vì là các nước nhỏ thôi nhưng mà lại cố gắng làm sao để trang bị, lấy thí dụ như những cái phi đạn tầm xa tiên tiến, thì nếu mà chạy theo cái kiểu này thì đúng là sẽ tới một ngày là đuối chăng anh?
Vâng, đây là một cái tình trạng gọi là tiến thối lưỡng nan giữa các quốc gia nhỏ ở vùng Á Châu trong cái cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bây giờ. Hay là nói một cách hình ảnh hơn đó, là họ đang lâm vào một cái tình trạng là trâu bò hút nhau mà ruồi muỗi có thể chết. Ruồi muỗi đây ý tôi nói là những cái quốc gia mà có thể là nằm lọt vào cái khu vực tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và không có một cái khả năng tự vệ cho chính mình một cách độc lập. Thì chúng ta đều biết rằng là trong các cuộc chiến tranh trước đây, từ thế giới chiến tranh đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, cũng như là các cái cuộc chiến tranh gọi là ở vùng đó, các cái cuộc chiến tranh khu vực, thì thường thường nó là những cái việc cuộc trận địa chiến nhiều hơn, tức là có cái sự hiện diện của binh sĩ ở trên mặt trận, ở trên những cái tuyến đầu là súng đạn với nhau. Nhưng mà bây giờ những cái cuộc chiến tranh trong tương lai thì có thể là những cái cuộc chiến tranh bấm nút, tức là anh ngồi ở văn phòng và chỉ điều khiển trên cái hệ thống computer để mà tấn công từ xa đối với các cái đối phương của mình. Và như vậy đó thì các cái nước nhỏ ở châu Á không có những cái khả năng như vậy. Và để bảo vệ cho cái sự an toàn của chính mình, trong khi cái sức ảnh hưởng là cái sự như là cái hành vi có tính cách gây hấn của Trung Quốc ngày càng gia tăng, và họ lại không hoàn toàn trông mong cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ, hoặc là chưa có một cái sự cam kết nào một cách cụ thể và rõ rệt từ phía Hoa Kỳ, thì họ phải tự trang bị cho mình thôi. Và cái cuộc đua võ trang này nó đang như là tiến hành một cách khá nhanh chóng và càng ngày càng nguy hiểm đến cái mức mà các nhà phân tích có thể nói rằng là họ không có thể nào phân biệt được đâu là cái vũ khí phòng thủ và đâu là cái vũ khí tấn công. Bởi vì các cái thế hệ vũ khí phi đạn bây giờ nó đều mang cả hai cái tính chất đó.
Lấy thí dụ như cái phi đạn mới của Trung Quốc đó, DF-26, thì nó có cái tầm bắn đến 4.000 cây số lận. Thì thật sự ra các nước nào ở trong khu vực Á Châu mà có thể cạnh tranh được như thế này? Thành thử ra tôi không hiểu là các cái nhà phân tích này họ dựa vào đâu để mà đưa ra những cái sự lo ngại này?
Vâng, dĩ nhiên khi mà một cái nước ở bên cạnh mình mà có những cái sự phát triển về những cái loại vũ khí mới mà có thể gây nguy hại đến cái nền an ninh quốc gia cũng như là cái những cái sự hủy hoại trong chiến tranh đối với mình, thì họ luôn luôn lo sợ chứ anh Quốc Vinh. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, ai có biết đâu một cái ngày xấu trời nào đó ở Bắc Kinh, một người nào đó thò một ngón tay vào bấm một cái nút thì một phần lãnh thổ của mình hoặc toàn một diện lãnh thổ của mình bị tiêu hủy ngay tức khắc. Và vấn đề quan ngại an ninh đó nó là một cái lý do chính đáng để mà họ phải tự nghĩa là thiết lập nên những cái hệ thống bảo vệ cho chính mình mà thôi. Không ai mong rằng là hay là không ai mong đợi cũng như là dự đoán trước được rằng là Trung Quốc có một cái loại vũ khí đa dụng như là DF-26 có cái tầm bắn khoảng 4.000 cây số như vậy sẽ một ngày nào đó nã đạn vào đất nước mình. Cũng như cũng không ai kỳ vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ có những cái khả năng bảo vệ tuyệt đối cho cái an ninh của đất nước mình cả. Và trong những cái hoàn cảnh đó thì các nước khác, ví dụ như là Nhật, như là Nam Hàn và ngay cả Đài Loan cũng vậy nữa, cũng phải có những cái biện pháp để một là có thể phòng thủ mình, hai là có thể trả đũa lại những cái cuộc tấn công luôn đó. Thì cái theo như cái lời ông của ông David Santoro, tức là cái chủ tịch cái diễn đàn Thái Bình Dương, ông nói rằng là cái khung cảnh mà cái chuyện phi đạn, phát triển phi đạn nó đang thay đổi nhanh chóng ở tại các nước ở châu Á, và những cái vụ các cái nguy hiểm là cái những cái vũ khí như vậy đó nó càng ngày càng dễ mua và càng ngày nó càng có cái mức độ chính xác hơn. Và khi mà một nước này ở châu Á có những cái loại vũ khí đó, thì các nước láng giềng khác cũng không muốn bị bỏ lại ở phía sau.
Trong trường hợp này thì thật sự mà nói thì mọi người chắc là cũng phải hướng về Hoa Kỳ thôi. Lấy thí dụ như cái loại phi đạn siêu âm tầm xa bay gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có cái khả năng bắn trúng mục tiêu cách đó khoảng vài ngàn cây số, thì thật sự ra các nước khác chắc cũng chẳng bao giờ mơ đến cái chuyện là được trang bị những cái loại vũ khí này. Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn thấy đó, sự đóng quân của Hoa Kỳ chẳng hạn ở trong khu vực, chẳng hạn như là ở Nhật Bản đi, trên đảo Okinawa thì Hoa Kỳ có khoảng đâu 54.000 binh sĩ ở trên đó và nhiều nơi khác, và người ta còn đoán rằng là với những cái loại phi đạn tối tân như thế này thì thật sự ra từ căn cứ đảo Guam, tức là một cái lãnh thổ của Mỹ đó, thì cũng đã có thể bắn trúng các mục tiêu ở trong Hoa Lục rồi. Thì thật sự ra đây là một cái thế trận mà các nhà phân tích về quốc phòng họ ngồi họ nhìn như thế thôi, kiểu giống như chơi cờ anh, di chuyển các cái con cờ thôi, chứ thật sự ra tôi không hiểu là nó gần với thực tế đến bao nhiêu.
Vâng, chúng ta được biết là sau cái Thế chiến thứ hai đó thì quân đội Hoa Kỳ có những cái sự đồn trú ở quân đội của mình ở trên các cái lãnh thổ của Nhật Bản và của Nam Hàn. Riêng ở Nhật Bản thì như anh vừa nói thì có khoảng 54.000 binh sĩ Mỹ đang ở đồn trú ở trên cái đảo Okinawa, nơi mà chiếm một cái vị trí chiến lược có thể nói là để theo dõi và kiểm soát những cái hoạt động quân sự trong vùng từ những cái nước láng giềng, trong đó kể cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà những cái sự mà điều quân như vậy ở Nam Hàn cũng như là ở Nhật Bản, nó sẽ vấp phải một cái sự kháng cự cách giận dữ một cách công khai từ phía Bắc Kinh, bởi vì họ từ phía Trung Quốc cũng vậy, họ nhìn vấn đề trên một cái quan điểm là an ninh quốc phòng của Trung Quốc bị đe dọa. Và khi mà các cái thế trận nó được dàn ra như vậy, có nghĩa là các cái họng súng từ hai bên eo biển Đài Loan nó chĩa vào nhau đó, thì rõ ràng bên nào cũng có một cái sự lo sợ như bên kia mà thôi. Và vì vậy thì người ta cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên khi mà thấy Nhật Bản cũng như Hàn Quốc đều có những cái chương trình phi đạn đại đạo, phi đạn đạn đạo ở trong các trong cái nước mình nữa. Mới đây thì bên Hàn Quốc cũng vậy, hay là Nhật cũng vậy, Nhật đã chi hàng triệu đô la vào các cái loại vũ khí tầm xa phóng từ trên không, và có thể đang chế tạo một cái phiên bản mới của cái phi đạo chống chiến hạm đặt ở trên các cái xe tải. Đó là cái loại người ta gọi là phi đạn Type 12, tức là Type 12 với cái tầm bắn xa 1.000 km. 1.000 km, thưa anh Quốc Vinh, đặt ở trên cái lãnh thổ Nhật cũng có thể bắn vào các cái vị trí ở bên trong Trung Quốc được. Hàn Quốc cũng vậy, Hàn Quốc cũng có một cái chương trình phi đạn đạn đạo trong nước, và có một cái hỏa lực mạnh mẽ do cái sự thỏa thuận mới về vấn đề an ninh quốc phòng với Washington chẳng hạn, thì là phi đạo Hunmun số 4 có tầm bắn xa 800 km.
Nước Úc tuy là nước phương Tây nhưng mà rất là gần ở trong Á Châu, thì cái chuyện này như thế nào anh?
Vâng, Úc cũng là một cái nước đồng minh mà có thể nói là đồng minh tin cậy nhất của Hoa Kỳ ở trong vùng Thái Bình Dương, đúng hơn là ở Nam Thái Bình Dương. Cũng là một cái nước mà có những cái liên minh chặt chẽ về mặt an ninh với Hoa Kỳ. Và Úc cũng đã có những cái dự chi cho mình về cái việc mà là chuẩn bị những cái loại vũ khí tân tiến để đối phó với những cái trường hợp nguy cấp nó có thể xảy ra. Ví dụ như là Úc cũng đang có những cái dự chi khoảng rất là nhiều tiền, khoảng 100 tỷ đô la trong cái cuộc chạy đua vũ trang này trong vòng khoảng 10 đến 20 năm tới, thưa anh Quốc Vinh. Và tuy rằng là Úc hoàn toàn không bị đe dọa bởi một cái cuộc tấn công trực tiếp từ một cái đối thủ nào khác ở trong vùng, ở đây chúng ta hiểu ngầm là Trung Quốc, Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, cái sự lo xa như vậy cũng không phải là thừa. Và chúng ta cũng đang nhìn thấy một cái thế cờ vây ở trong cái cục diện ngày nay ở châu Á, đặc biệt ở là ở vùng Đông Bắc Á, và ít hơn một chút xíu nữa là ở vùng Đông Nam Á, nơi mà có một cái sự cạnh tranh khá là quyết liệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái vấn đề biển đảo ở trong cái vùng này và vấn đề tự do lưu thông của Hoa Kỳ.
Không hiểu là Việt Nam thì sao anh ha, có tham gia cái cuộc chạy đua vũ khí này hay không? Cũng không có nghe báo chí nói đến nhiều, nhưng mà chỉ có cái tin mới đây thôi là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin thăm Việt Nam đó thưa anh.
Vâng, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, trong cái lúc mà chúng ta đang nói chuyện đây thì cũng đã ra đặt chân lên Việt Nam trong cuộc viếng thăm Đông Nam Á gồm ba nước Việt Nam, Philippines và Singapore. Thì cái chuyến đi này của ông Bộ trưởng là nhằm cái là củng cố một cái hay là một cái nhấn mạnh đến cái sự cam kết lâu dài của Mỹ ở khu vực và cái lợi ích chung, khi mà ông nói là cái sự tôn trọng trật tự quốc tế dựa theo luật pháp và cái vai trò trung tâm của cái khối các quốc gia Đông Nam Á là cái vai trò trung tâm cho cái việc mà duy trì cái sự ổn định và an ninh ở trong cái vùng này theo những cái công ước quốc tế vân vân. Thì sự hiện diện của ông Austin thì nó chứng tỏ là cái chính quyền Biden, tức là của Tổng thống Joe Biden, coi Đông Nam Á và cái khối ASEAN như là một cái phần thiết yếu của cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng ta nhớ lại là trong dưới cái thời kỳ của Tổng thống Donald Trump chẳng hạn, thì các cái nước ở trong vùng này có cái cảm giác là bị bỏ rơi bởi Hoa Kỳ, bởi vì ông Donald Trump dường như không có coi trọng cái khu vực này trong một cái khu vực mà cái người tiền nhiệm trước đó là ông Obama đã ra chủ trương cái chính sách xoay trục về phía Á Châu. Ông Trump đã không tham dự những cái cuộc hội nghị thượng đỉnh của ASEAN cũng như là hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Và chính cái sự vắng mặt của ông lại càng gieo một cái sự nghi ngờ hay là một cái sự nghĩa là tụt giảm về cái mức độ tin tưởng của các cái nước trong vùng đối với Washington. Trong khi đó, sau khi ông Joe Biden đã đắc cử và kế nhiệm đó thì cái chính sách đó dường như là đang được thay đổi hay là đang được xoay ngược trở lại, mặc dù rằng là trong cái thời gian ngắn vừa qua mà thôi, thì ông cũng đã có những cái cử chỉ hoặc là những cái chính sách có vẻ như là phục hồi lại cái chính sách xoay trục của Tổng thống Obama trước đó.
Thưa anh, báo chí người ta cũng có nói đến cái chuyện là chính phủ Joe Biden đang tìm cách củng cố cái vai trò của Hoa Kỳ trong một cái khu vực mà cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc đó đang ngày càng tăng cao trên mọi mặt, thưa anh. Nhưng mà tăng cường cái sự hiện diện ở Biển Đông là một trong những cái trọng tâm của cái chuyện gọi là, như anh dùng cái chữ xoay trục. Nhưng mà đồng thời á, thì chúng ta cũng thấy rằng là trong lúc tôi với anh đang nói chuyện như thế này thì Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman là thăm Trung Quốc trong hai ngày 25-26. Thì bà Sherman được biết là sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và giới chức cao cấp khác tại thành phố Thiên Tân. Thì rõ ràng đây nó giống như là trong một cái bàn cờ, một cái chiến lược tức là nhiều mặt của Hoa Kỳ, chứ cũng không có cứ gì là đứng hẳn về một bên nào cả, thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là đối với những nhà soạn thảo chính sách của Hoa Kỳ thì họ luôn luôn cân nhắc về một sự cân bằng và tránh đi mọi cái rủi ro có thể có. Vì nếu mà hoàn toàn đứng hẳn về một phe hoặc là ra mặt trực tiếp nghĩa là chống lại Trung Quốc đó, thì nó có thể sẽ có một cái mức độ rủi ro nào đó trong cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Cái sự thăm viếng, ghé thăm của bà Wendy Sherman, tức là Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ đó, đến thành phố Thiên Tân vào ngày 25-26 sắp tới đó, thì đó là cái trạm dừng chân thứ tư của trong các cái chuyến công du châu Á của bà Sherman mà thôi. Trước đó thì bà cũng đã có ghé Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ. Chúng ta biết Nhật Bản và Hàn Quốc là hai cái đồng minh khá nghĩa là thân cận với Hoa Kỳ. Trong khi đó Mông Cổ có thể là một cái quốc gia đang bị ảnh hưởng nhiều bởi cái nước láng giềng là Trung Quốc chẳng hạn. Thì những cái chuyến nghĩa là dừng chân ở Nhật Bản cũng như là ở Hàn Quốc và Mông Cổ đó cũng có thể cho thấy một cái phần nào là nó mang tính nghĩa là củng cố hợp tác, hoặc là có thể là một cái thái độ trấn an của ông Washington đối với các nước này, mặc dù chúng ta không biết một cách chi tiết về những cái cuộc gặp gỡ với những cái chính phủ ở những cái nước đó. Tuy nhiên với Trung Quốc đây là một cái điều khá là đáng chú ý, bởi vì chúng ta thấy rằng là từ cách đây vài tháng sau khi ông Joe Biden lên nhậm chức tổng thống đó, thì chỉ có một cái lần gặp gỡ duy nhất giữa hai bộ trưởng của ngoại giao của hai nước, ông Blinken và ông Vương Nghị tại Alaska. Nhưng mà cái cuộc gặp gỡ này lại biến thành một cái trò đấu khẩu mà không có bên nào nhân nhượng được bên nào cả, trong khi đó các cái vấn đề quan trọng còn lại, ví dụ như là vấn đề thương mại, vấn đề an ninh mạng, vấn đề môi trường vân vân, thì đều không có được nghĩa là bàn thảo vào nghĩa là nội dung của nó. Thay vì đó chỉ là một cái cuộc nghĩa là đấu khẩu mà nhiều phóng viên quốc tế cho rằng là nó không phải là một cái cuộc gặp gỡ mang cái tính cách thực chất nào cả, mà đó chỉ là một cái những cái đoàn để mà kiếm điểm ngoại giao với nhau trên cái mặt nghĩa là tuyên truyền quốc tế mà thôi.
Có vẻ như là Thứ trưởng Ngoại giao Sherman dọn đường chuẩn bị cho cái cuộc gặp giữa Joe Biden và Tập Cận Bình trong năm nay, thưa anh, có thể là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ý vào cuối tháng 10.
Vâng, người ta không thể nào mà không tưởng tượng được một cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của hai cường quốc hàng đầu của thế giới bây giờ, dù muốn dù không, ở trong cái vị thế hoặc là đồng minh hoặc là đối thủ, thì hai người cũng phải gặp nhau mà thôi. Chúng ta không thể nào mà nói được là vì hai nước đối đầu với nhau mà không có một cái cuộc nói chuyện. Các nhà phân tích đều nghĩ rằng là rốt cuộc gì thì ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình cũng sẽ gặp nhau mà thôi. Trong năm nay nếu có thể, hoặc là trong cái tương lai xa hơn, một khi mà những cái điều kiện hoặc là những cái nội dung của cái cuộc họp thượng đỉnh đưa được hai bên đồng ý. Người ta cũng thấy rằng là trong cái thời gian gần đây, hai ông Joe Biden và Tập Cận Bình đều né tránh công kích cá nhân lẫn nhau. Và vì vậy đó thì người ta thấy rằng cái chuyến viếng thăm của bà Sherman đến Thiên Tân cũng có thể là một cái sự chuẩn bị, hoặc là có thể là một cái sự cái màn dạo đầu cho những cái sắp xếp về sau trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh có thể xảy ra giữa hai nhà lãnh đạo này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.